Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Và khách mời của chương trình ngày hôm nay, chúng ta gặp lại tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nhà quan sát, phân tích, bình luận về thời sự, chính trị từ Hà Nội. Thưa ông Nguyễn Quang A, ông có bình luận ra sao đấy về những cái thông báo mới đây nhất đấy liên quan vấn đề về kỷ luật đấy, đối với một số các vị cựu ủy viên Bộ Chính trị mà đã từng nắm những cái vai trò rất là quan trọng ở trong ban lãnh đạo của Đảng, nhà nước, chính quyền Việt Nam mà vừa mới được công bố cuối tuần này thưa ông?
Tôi nghĩ rằng người dân Việt Nam chắc là cũng không có gì ngạc nhiên về những cái công bố kỷ luật mới đây ngày sáng hôm nay về việc cảnh cáo Nguyễn Xuân Phúc, ông Hòa Bình, Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực cái thời ông Phúc và bà Trương Thị Mai. Trước đó thì đã có ông Vương Đình Huệ cũng bị cái kỷ luật cảnh cáo như vậy. Bà Trương Thị Mai thì bị kỷ luật nhẹ hơn là khiển trách. Thực ra dư luận thì người ta đồn đoán hay là mong chờ thì tôi không rõ, nhưng mà có thể người ta nghĩ rằng các mức có thể là còn cao hơn nữa, bởi vì trong cái nhiệm kỳ này, cái nhiệm kỳ thứ ba của Nguyễn Phú Trọng, thì có thể thấy rằng nó bộc lộ lên những cái sự thực sự là thối nát của những cái lãnh đạo cấp cao tột đỉnh của người ta. Và tôi nghĩ rằng đấy là một cái điều rất là đáng buồn cho một cái đất nước mà người ta luôn luôn nói rằng họ làm vì dân, rồi tất cả những người đấy đều được nhân dân bầu lên. Thì tôi nghĩ thế là gì, là đấy là một cái nỗi buồn mà thực sự là cay đắng của người dân Việt Nam.
Thưa ông, trong một bộ phận của công luận đấy, cũng như là ngay cả trong cái giới họ bình luận quan sát ấy, thì họ cho rằng đây là những điều mà được cho là vô tiền khoáng hậu, tức là rất hiếm khi họ thấy bao giờ cái chuyện là người ta đưa những cái vị rất là cao thành phần ở trong tứ trụ mà đã về hưu rồi, sau đó lại đưa ra công bố những cái án kỷ luật, những án cảnh cáo này nọ cái khác mà công khai như thế. Thì đấy cho thấy là đấy là một cái tín hiệu mới và nhiều người cho rằng đó là đáng mừng. Thế nhưng mà cũng có một số ý kiến khác cho rằng là hãy nhìn vào nhiều các quốc gia khác không ở đâu xa, ngay trong khu vực thôi, như là Nhật Bản rồi thậm chí là Hàn Quốc vân vân đấy, là những cái vị nào mà có vấn đề về pháp luật là người ta làm công khai, và thậm chí là có những người đã phải đối diện với những cái bản án và phải thi hành án. Và cũng lại có những ý kiến nữa đấy, họ cho rằng là cái cách làm nó vẫn chưa được đổi mới. Nếu những cái người nọ người kia mà có vấn đề gì đó bị cáo buộc thì phải để họ có một cái cách thức nào đó để họ được bảo vệ trước pháp luật, họ phải có luật sư vân vân và phải công khai. Thế thì ý kiến của ông thế nào về những cái khía cạnh đó thưa ông?
Tôi nghĩ rằng những cái ý kiến như thế là đều có cái lý của họ. Cái thứ nhất ấy, là những cái quyết định kỷ luật này là quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải của nền tư pháp Việt Nam. Và đấy cũng là một cái nỗi buồn cay đắng của người dân Việt Nam. Bởi vì nếu mà một người nào đấy bị gọi là vi phạm pháp luật thì phải bị trừng trị, phải bị đưa ra tòa, và ngay cả cái bị can đấy cũng phải được quyền tranh luận, được quyền nhờ luật sư để bảo vệ rằng tôi không có cái tội đó. Rất đáng tiếc những cái chuyện như thế không xảy ra ở Việt Nam. Và các vị lãnh đạo này là không bị xử trong những cái phiên tòa. Họ có thể bị phiên tòa dư luận xử, nhưng mà cái nền gọi là gì là tư pháp của Việt Nam thì nó rất đáng buồn ở cái chỗ là lẽ ra mà nếu mà họ phạm tội thật thì phải xử, còn không xử mà lại kỷ luật đảng thôi thì đấy là một sự bất công, bởi vì mọi người đều phải bình đẳng trước pháp luật. Tôi tin cái là gì là một số trong những người bị kỷ luật này có thể là đã phạm pháp nghiêm trọng là khác, chứ còn nếu mà cũng chỉ là cái chuyện gọi là về mặt này mặt kia thì họ chắc đã không tự nguyện gọi là từ chức. Thế nếu mà họ phạm pháp mà không xử mà lại để xử lý nội bộ thì là một cái điều bất công đối với trước mắt của người dân. Còn cái việc xử lý nội bộ đấy mà đưa ra một cách công khai với những cái vị lãnh đạo rất là cấp cao như thế về mặt nội bộ đúng là vô tiền quá cậu, nhưng mà nó cũng có thể tức là gì là khiến người dân người ta nghĩ rằng thì qua là cái ông này cũng là không, cái bà này cũng là đều là những cái bọn tồi tệ như thế, và trước kia không được đưa ra công khai thì chắc là cũng đã có nhiều những cái vị như thế trước kia, nhưng mà chỉ vì thế là gì là họ đóng cửa vào nhau chứ họ không moi ra. Còn bây giờ thì không phải đóng cửa vào nhau nữa mà là moi ra trước bản thân chúng ta, bất luận nhìn theo khía cạnh nào đều là những chuyện không thể chấp nhận được.
Thưa ông, cũng có ý kiến quan sát cái câu chuyện chống tham nhũng ở Việt Nam đấy, rồi kỷ luật đặc biệt là các cái đảng viên cao cấp của đảng đấy, thì họ cho rằng là dường như là trong nhiều năm nay và đến tận nay vẫn chưa thấy có dấu hiệu kết thúc. Đó là cái việc có vẻ như là Đảng Cộng sản Việt Nam, ban lãnh đạo cấp cao đấy, là họ trong hoặc kép ấy, tức là họ trị những cái con cưng hoặc là những cái cựu con cưng của mình để đổi lại đấy, cứu vãn cái tính chính danh của đảng. Và mỗi lần như vậy là để cho người dân thấy rằng là đảng đã thực sự là chống tham nhũng đấy. Nhưng mà thực chất ra nhiều người cho rằng là thực ra là cái đảng đã đứng sang thay công việc của nhà nước, thậm chí như thế là thay công việc của tòa án. Và chống cái tham nhũng như kiểu hiện nay ấy, thì người ta cũng cho rằng là một câu hỏi đặt ra là không biết là nó có cái gì thực sự khác với trước hay không, hay là nó vẫn tiếp tục chỉ làm cái công cụ của ai đó hay của nhóm ai đó đấy để thực thi cái quyền lực của mình, củng cố cái quyền lực của mình. Thì ý kiến của ông ra sao ạ?
Tôi nghĩ rằng tôi đã rất nhiều lần nói trên các phương tiện truyền thông như là trên VOA là cái việc chống tham nhũng mà không có một nền tư pháp độc lập, không có xã hội dân sự lành mạnh, không có tự do báo chí thì cái chuyện chống tham nhũng đấy chỉ là chuyện gọi là khử lẫn nhau mà thôi, chứ không thể chống tham nhũng mà thiếu ít nhất là ba cái thứ mà tôi vừa nói. Bởi vì thiếu ba cái thứ đấy thì diệt một kẻ tham nhũng này thì nó sinh ra hai ba kẻ tham nhũng khác, còn cái mục đích của người ta là để nói với nhân dân rằng chúng tôi thực sự là chống tham nhũng để tăng cái niềm tin của nhân dân vào chúng tôi, thì cái mục đích đấy họ đạt được đấy chứ không phải không. Bởi vì rất đáng tiếc là nhiều tuyệt đại đa số người dân tin vào cái điều họ nói, mà chỉ có một số ít thôi. Nhưng mà cái số ít này tôi nghĩ là nó càng ngày càng tăng, thì người ta hỏi lại, người ta mới đặt vấn đề ngược lại Thế thì hóa ra các ông bảo là các ông vì dân, các ông làm cho dân, các ông do dân, mà các ông gọi là gì, là lại lại tham nhũng đến như vậy. Tức là thực sự càng ngày cái mục tiêu để làm cho dân tin nó lại hóa ra là phản tác dụng. Tức là người dân thấy như thế thì càng không tin, chứ không phải là để càng tin.
Vâng, cái khía cạnh nữa nhiều người cho rằng là thế, tuy nhiên ấy, thì hiện nay cũng đã có một số dấu hiệu mà có thể là khiến người ta ít nhiều phấn khởi, đó là đã có những cái tuyên bố của những lãnh đạo cấp rất cao ở trong ban lãnh đạo của đảng đấy, nói rằng là bây giờ đang mở ra cái kỷ nguyên mới và thực sự là làm, người ta công bố làm rất là nhiều việc, trong đó có những việc như là phải sắp xếp lại bộ máy, rồi thì là tinh giản biên chế, thậm chí là không chỉ các cơ quan, hội đoàn trực tiếp của chính quyền của chính phủ, vân vân các cấp, mà còn tới cả các cái hiệp hội khác hoặc là một số người gọi là các cái hiệp hội cánh tay nối dài nữa. Thì cho rằng đây là những cái dấu hiệu rất là tích cực, mà như thế là cái việc rất là tốt rồi. Thì ý kiến của ông thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng việc mà sắp xếp lại tổ chức, tinh giản bộ máy là một việc rất quan trọng, và tôi chúc cho họ là họ thành công trong cái việc tinh giản bộ máy, giảm bớt những người thực sự là ăn bám tiền thuế của nhân dân, sáng cắp ô đi, tối cắp về và không làm cái gì cả, hoặc là chỉ có làm hại thôi. Thì cái việc loại bỏ những cái quan chức như thế ra là rất cần thiết và rất đáng hoan nghênh. Tôi chỉ e rằng là họ không làm triệt để và họ không làm thành công. Tôi rất mong để họ thành công trong cái việc này, nhưng mà nếu mà họ làm không khéo, bởi vì thực sự công chức là phải theo nghĩa công chức, tức là theo nghĩa là quan chức quan liêu của Max Weber, tức là cái người công chức ấy thực hiện một cái nghề nghiệp rất là cao quý, là làm tận tụy, làm người làm công ăn lương tận tụy theo các quy định hành chính, và không có sợ gì cấp trên hay là ảnh hưởng nơi này nơi kia hay là đảng này đảng nọ, mà chỉ làm theo những quy định hành chính của nhà nước mà thôi, rất tận tụy. Thì cái đội ngũ công chức như thế cần phải được xây dựng một cách rất là chu đáo, qua việc tuyển chọn, tức là thi tuyển, qua việc đào tạo và đào tạo lại, và qua việc đảm bảo cho người ta cái quyền để hành xử đúng các quy định hành chính, không phải là các quy định chính trị, quy định hành chính thôi. Thì cái đội ngũ công chức như thế có một vai trò hết sức quan trọng trong cái sự phát triển của một cái đất nước. Rất đáng tiếc cái đội ngũ công chức của Việt Nam trong thời gian vừa qua thì người ta bàn tán rất là nhiều về cái chuyện, tức là chạy chức chạy quyền đủ các thứ này khác, về tuyển công chức cũng không được minh bạch, đào tạo lại rồi đào tạo rồi tạo điều kiện cho các công chức ấy thực hiện đúng cái chức trách của mình cũng chưa được tốt. Thì tôi nghĩ tức là gì, là trong cái việc mà tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại bộ máy, nếu mà xây dựng được một cái đội ngũ công chức như vậy thì tôi nghĩ là một cái việc rất là quan trọng. Tôi chỉ mong cho họ thành công trong cái thời gian tới. Nhưng mà bảo rằng làm 6 tháng là xong thì tôi nghĩ tức là hơi quá chủ quan.
Có ý kiến họ nói thêm rằng là chủ trương đưa ra chống lãng phí đấy là cái chủ trương mà rất là đáng được mong đợi, rồi thì giải quyết những vấn đề, những cái nghẽn của cái thể chế, thì đấy là những cái điểm mà hết sức là quan trọng rồi. Đấy là chính là cái thực chất của cải cách rồi, có lẽ là làm như thế là làm triệt để rồi, không có gì có thể tốt hơn được được nữa đó. Thì không rõ là ông có bình luận thế nào về câu chuyện đó, trong khi có một số ý kiến họ cho rằng đó chỉ là những cái khâu kỹ thuật thôi, nước nào cũng phải làm, đấy là vấn đề thể chế kỹ thuật thôi, nhưng còn cái chế độ chính trị có vấn đề gì hay không thì ý kiến của ông thế nào?
Đấy đấy không phải là không phải là thể chế kỹ thuật hay là gì ấy. Cái việc mà xây dựng bộ máy công chức, tôi không nói là bộ máy của các quan chức chính trị được bầu và được chỉ định, mà chỉ nói là những người công chức là làm công ăn lương. Mà làm công ăn lương mà nếu làm tận tụy thì được đảm bảo là người ta không bị sa thải, tức là cái sự an toàn công ăn việc làm của họ là phải cao và lương của họ phải xứng đáng. Thế thì cái công việc mà gọi là gì là cải cách hành chính như thế, tôi nghĩ rằng phải làm liên tục, không bao giờ được lơi lỏng cả. Nhưng mà gọi là cải cách hành chính thì không thể gọi là thể chế được. Cái đấy là về bộ máy, không phải là về thể chế. Thể chế là gì? Là những quy định, là luật pháp. Tôi nói ví dụ như là tổ chức bộ máy nhà nước như thế nào, luật bầu cử ra sao, vân vân và vân vân. Tức là nó là vấn đề là quy định về chính trị, quy định về luật pháp, chứ không phải là vấn đề hành chính. Hành chính chỉ là một cái mẩu nhỏ thôi. Cho nên là cái mà tắc nghẽn thể chế thì tuyệt nhiên không phải là cái tắc nghẽn hành chính. Tắc nghẽn hành chính giải quyết dễ, và tắc nghẽn thể chế thì nó ở mức cao hơn nhiều. Có nhiều người thì bảo rằng thể chế là nó khác và chế độ nó là khác. Thể chế và chế độ luôn luôn đi cùng với nhau. Và tôi nghĩ tức là gì? Là cải cách chính trị đó mới thực sự là những vấn đề về thể chế. Chứ còn những vấn đề sắp xếp cái này, sắp xếp cái kia, đặt trong này, đặt trong nọ, đấy không có liên quan gì đến vấn đề thể chế cả.
Thế thì theo ông, để làm một cách có thực chất đấy, thì cái điều mà ông vừa đề cập như là cái cải cách ấy, phải làm những cái điều gì và ưu tiên làm những điều gì trong cái tình huống hiện nay của Việt Nam thưa ông?
Tôi nghĩ rằng là đầu tiên là như trong một loạt các cái video clip mà tôi đã đưa lên trên mạng, thì cái mà tôi mong muốn là cái kỷ nguyên mới này, kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam phải là kỷ nguyên dân chủ. Mà kỷ nguyên dân chủ này tôi có nghĩa tức là gì? Là phải có những cải cách sâu rộng về mặt thể chế. Mà trước tiên tôi nghĩ rằng phải sửa đổi luật bầu cử, sửa đổi để có tự do báo chí là hai cái nét chính. Sửa đổi để hủy bỏ một số điều rất là phi lý của một luật hình sự. Và những điều đó là những điều rất là quan trọng và có thể làm được với cái quốc hội hiện nay này, với cái đảng cầm quyền hiện nay này, nếu người ta muốn. Và đấy là cái mong muốn của tôi. Và tôi cũng nghĩ rằng như vậy, nếu mà rất rất nhiều người lên tiếng thì cũng có thể có một khả năng cải thiện nào đó. Nhưng bảo rằng có một cái sự thay đổi toàn diện, nhanh chóng trong một thời gian vài ba năm tới thì tôi không tin.
Vâng, và cái câu hỏi cuối cùng thưa ông là trở lại với cái tình hình thời sự mà cập nhật nhất ngay cuối tuần này đấy, khi một loạt những cái tên tuổi mà ngay trong phần đầu cuộc trao đổi này thì ông cũng đã có đề cập đấy, mà báo chí Việt Nam đã đăng một cách công khai, trong đó như là ông Nguyễn Xuân Phúc, rồi thì ông Trương Hòa Bình, rồi bà Trương Thị Mai bị kỷ luật, và trước đó đấy một thời gian ngắn đấy một số nhân vật khác cũng đã được nhắc tên, trong đó có ông Vương Đình Huệ và ông cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã được nhắc tên. Một cái câu hỏi giới quan sát họ đặt ra đó là với ông Tô Lâm là người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đấy, thì sau khi mà ông ấy lên đảm nhiệm với chức vụ đó đấy thì đã thấy một loạt những cái thông điệp chính trị được đưa ra mà ông vừa rồi cũng có bình luận đến một số trong đó đấy, chẳng hạn những vấn đề như là giải cái vấn đề của cái điểm nghẽn thể chế, rồi thì tinh giản biên chế, rồi thì sắp xếp lại các cái hệ thống cơ quan ban bộ ban ngành, kể cả các cái tỉnh thành, rồi thì cũng có những cái kêu gọi ở trong những cái lực lượng vũ trang thì cũng phải làm gương, rồi thì trong ban chấp hành trung ương, tức là cấp trung ương cũng phải làm gương nếu như có cái câu chuyện tinh giản và tái sắp xếp đó, rồi cán bộ, rồi nhân sự, rồi bộ máy, rồi chống cái lãng phí. Thế và bây giờ tiếp tục đưa ra những cái thông báo công khai về kỷ luật, rồi thì cảnh cáo vân vân với nhiều các cựu quan chức cao cấp trong đảng, trong bộ máy chính quyền, gấp rất cao như thế. Thì tương lai hướng tới cái đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu còn có cái đại hội đó đấy, thì không biết là ông Tô Lâm có làm được cái công việc của mình không? Ông Tô Lâm và những người mà có thể là trong cái bộ máy chia sẻ cái chính sách của ông ấy có thể làm được những cái, sẽ làm cái công việc gì đây và có làm được hay là không? Và cái quyền lực của họ, cái bức tranh quyền lực tới đại hội 14 này nó sẽ như thế nào tại Việt Nam thưa ông?
Tôi không biết họ sẽ làm như thế nào và họ có làm được không. Thực sự là chúng ta phải đợi xem cái việc làm thực của họ nó như thế nào. Nhưng bởi vì chúng ta không biết được rằng ở trong đầu họ nghĩ cái gì và chúng ta phải đợi họ làm cái gì thì chúng ta mới đánh giá được. Tôi nghĩ là đánh giá cái việc làm là quan trọng nhất, nhưng mà những lời nói thì cũng là quan trọng. Và đối với tôi cứ đặt giả thiết rằng những lời nói đấy là thể hiện trung thực cái ý kiến của người nói. Và như thế, nếu mà tất cả người dân Việt Nam đều đặt vấn đề như thế, tốt lắm, các vị nói hay lắm, chúng tôi ủng hộ những cái lời nói của các quý vị. Bây giờ chúng tôi góp ý để các quý vị làm đúng những cái lời nói đó. Quý vị mà làm không đúng những cái lời nói đó thì chúng tôi lên tiếng, chúng bảo ôi, ông nói thế này cơ mà, ông ấy làm theo như thế đi, đừng làm theo như ông vừa làm. Nếu mà tất cả mọi người dân Việt Nam đều mạnh dạn nói lên cái tiếng nói của mình một cách xây dựng như thế, khi các vị nói rất hay thì người ta có thể bảo được, nói thế rất đúng, nhưng mà nên hướng cái này là chính, hướng cái nọ là chính, một cách xây dựng. Và khi mà họ làm, bởi vì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng tất cả chúng ta đều là con người, ai cũng con người là có thể sai, cho nên là trong cái hoạt động, trong cái hành động họ có thể sai, nhưng mà chúng ta lớn tiếng chúng ta bảo ông ơi, ông sai rồi, ông làm không đúng với lời nói của ông. Và nếu mà tất cả chúng ta, rất đông người, hàng triệu người với cái tinh thần xây dựng như thế để bày cách, để góp ý một cách xây dựng và để lên tiếng một cách mạnh mẽ, rồi các vị nói như thế rất hay, chúng tôi ủng hộ. Các vị làm không được thì chúng tôi bảo là các vị phải làm như thế này, phải ép. Nếu mà có một cái sự tương tác giữa những người lãnh đạo và người dân trên một cái tinh thần xây dựng, tôn trọng lẫn nhau như thế thì đất nước này có thể tiến rất là nhanh. Rất đáng tiếc còn ít người Việt Nam, người dân bình thường cất lên tiếng nói như vậy. Và tôi nghĩ là đấy là một cái điều không tốt cho bản thân các nhà lãnh đạo và rất không tốt cho bản thân người dân. Bởi vì thực sự cái sự cất lên tiếng nói của người dân, thậm chí cái sự phê phán của người dân, đấy là một hàng hóa công vô cùng quý giá cho chính quyền. Bởi vì đấy là những phản hồi. Không có những phản hồi thì con người bình thường cứ nghĩ rằng mình là nhất thế giới rồi, hay có khi là nhất vũ trụ rồi, mà lại cái được một vài tờ báo lá cải nào đấy nó thổi lên một chút thì nghĩ rằng tức là không ai bằng mình cả, thì sẽ rất dễ bị sai lầm. Cho nên là thực sự tiếng nói của người dân, tiếng nói phản biện, tiếng nói phê phán của người dân và nhất là của các tổ chức xã hội dân sự là rất có lợi cho chính quyền. Rất đáng tiếc, tức là những người cầm quyền ở Việt Nam từ trước đến nay họ không nhận ra cái giá trị đó, mà họ chỉ nghĩ rằng những người lên tiếng nói của họ là bọn phản động, là thế lực bị nước ngoài lợi dụng muốn chống phá hay cái gì đấy. Đấy là một cái cách suy nghĩ hết sức là thiển cận. Và tôi chỉ mong rằng các vị lãnh đạo Việt Nam hiện nay và nhất là sau đại hội thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam nhận ra những điều đó, và cái quan trọng nhất là họ tự chuyển biến mình, Đảng Cộng sản Việt Nam tự chuyển biến mình thành Đảng Lao động Việt Nam, thành một cái đảng có thể chủ động dân chủ hóa để trở thành một đảng dân chủ và xây dựng một nền dân chủ lành mạnh ở Việt Nam. Bởi vì những kinh nghiệm như tôi đang ở Nhật Bản, ở Đài Loan, ở Hàn Quốc và ở Indonesia cho thấy rằng với dân chủ hóa thì họ có khả năng phát triển còn nhanh hơn nữa. Có nhiều người nói rằng như vậy thì phải cần độc đoán một thời để cho nó giàu lên đã, thì những người đó quên mất rằng là chính một cái hệ thống dân chủ là cái hệ thống mà thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, và cái quan trọng tức là làm cho người dân cảm thấy được tự do, và cái động lực đấy là cái động lực mà để phát triển đất nước rất là hiệu quả. Thì cũng có người nói dưới dân chủ hóa kiểu gì, như là ở Hàn Quốc bây giờ đang lộn xộn, tổng thống bị phế truất, đang phát biểu bị phế truất, rồi bộ trưởng quốc phòng thì nguyên bộ trưởng quốc phòng thì bị bắt để điều tra, quá là lộn xộn. Nhìn như thế là không thấy rõ cái sức mạnh của chính cái nền dân chủ của Hàn Quốc.
Vâng, thế tới đây thì chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương chân thành cảm ơn tiến sĩ Hoàng Quân Công Nga đã dành thời gian tham gia chương trình và chia sẻ với chương trình góc nhìn của ông trên quan điểm riêng. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Tôi cảm ơn Quốc Phương đã tạo điều kiện cho tôi có thể nêu bài ý kiến của mình, và cảm ơn các quý vị khán giả đã lắng nghe.
Dạ vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Hoàng Quân Công Nga.